Mỗi người là một Việt Nam. Mùa đông năm trước, tôi và anh bạn người Sài Gòn ăn đồ nướng ở ngã tư Phủ Doãn, Hàng Bông. Kế bên chúng tôi là một đôi bạn trẻ đến từ một đất nước Hồi giáo. Các bạn muốn chinh phục bán đảo Đông Dương. Sau khi thăm thú Việt Nam, cặp đôi này sẽ sang Campuchia và tiếp tục hành trình. Điểm gần nhất các bạn muốn đến trước khi rời Việt Nam là Vịnh Hạ Long. Chúng tôi có hỏi, các bạn có định thăm Sapa không? Đang là mùa lúa chín và Sapa quả thực rất đẹp. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, khói làm chiều chần vần trong sương, sản vật địa phương hấp dẫn miễn chê. Đôi bạn trẻ tỏ ra rất hào hứng. Để tụi mình xem thế nào. Anh bạn người Sài Gòn ghé tai tôi nói nhỏ. Phải giới thiệu để du khách biết Việt Nam đẹp thế nào chứ. Để các bạn đến Hạ Long rồi sang Campuchia luôn thì uổng quá. Thế giới ngày càng nhỏ lại, có thể đi rất xa hoặc có thể ở ngay trên đất nước mình, mà cũng có thể trở thành một đại sứ du lịch. Có một lần ngồi ăn bún cá ở ngõ Trung Yên, một con ngõ nhỏ trên phố Đinh Liệt. Tôi ngồi chung bàn với một bà mẹ và cô con gái người Hàn Quốc. Họ như bước ra từ một drama Hàn Quốc. Bà mẹ hiền hậu, ăn mặc khá kiểu cách. Cô con gái xinh đẹp dễ thương. Hai mẹ con họ hớn hở với món cá cuộn và bún cá ở cái quán bé tẹo trong ngõ. Và tíu tít nhờ tôi chụp giúp tấm ảnh kỷ niệm. Tôi hỏi cô con gái, làm sao em biết quán này? Ngay cả người Hà Nội không phải ai cũng biết đâu ha. Cô gái cười, đôi mắt nâu trong phắt. Là nhờ một cậu bạn Việt Nam. Bạn em đã hứa sẽ giới thiệu cho em những góc đáng yêu của Hà Nội. Nhìn vào màu mắt đang sáng lên lấp lánh, tôi hiểu hẳn là em gái quý mến cậu bạn Việt Nam kia nhiều lắm. Tôi đã từng nghĩ hẳn là mình phải trở thành một VIP đủ tiền để đi du lịch nước ngoài, tham gia vào các dự án của tổ chức quốc tế, hay một nhân viên văn phòng xuất sắc và được đi công cán ở nước ngoài, thì mới có cơ hội trở thành một nhịp cầu để nối gần hơn những con người xa lạ với đất nước của mình. Nhưng đôi khi mọi chuyện cũng không hẳn vậy. Trên các nẻo đường, giữa những quán xá ở góc nào của thành phố này, em cũng có thể gặp một ai đó. Người yêu mến đất nước em và thiết tha tìm hiểu về dải đất hình chữ S. Thế giới ngày càng phẳng, và em cũng biết đấy, những người đi lang thang khắp nơi trên thế giới ngày càng nhiều. Khi đó em sẽ làm gì? Hãy mỉm cười, chì tay ra và nói: Xin chào. Hãy chia sẻ những điều em yêu và tự hào về mảnh đất mà em đang sống. Trong mỗi người đều có một xứ sở và em thương yêu ạ. Em có nhận ra trong trái tim của mình cũng có một Việt Nam. Bận. Hôm trước bố tôi phải lên thành phố khám bệnh. Cái chân bị đau, cả vào những hôm không trở trời khiến bố chẳng yên tâm. Chặng đường dài trong nắng nôi và chen chúc giữa đám đông hành khách trên xe hẳn khiến bố tôi mệt lắm. Thế nhưng trái với phỏng đoán của tôi, bố không hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại hay gửi cho tôi một tin nhắn nào để tôi ra đón bố về nghỉ ngơi. Khám bệnh xong, bố lặng lẽ bắt xe về trong ngày. Lúc tôi biết càm ràm bố vài câu, bố ngập ngừng định nói gì đó, lại thôi. Mẹ tôi nói, chèn vào trong điện thoại rằng là bố sợ sẽ làm mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc của con. Chẳng phải hôm đó con rất bận hay sao? Tôi giật mình. Quả thật hôm đó tôi rất bận. Nhưng buổi gặp gỡ khách hàng, khóa tập huấn đặc biệt của công ty và môn thi cuối cùng của khóa học nâng cao làm tôi phải chạy qua chạy lại giữa các địa điểm khác nhau của thành phố. Trước đó vài hôm, tôi còn từng than thở với bố mẹ qua điện thoại của tôi về khoảng thời gian đầy áp lực khi mà tất cả đều quy về những deadline và những gạch đầu dòng rõ ràng, rành rẽ. Giọng nói ấm áp và thấu hiểu. Bố động viên tôi hãy cố gắng vì tôi đang trẻ và con đường phía trước còn dài. Nhiều lần tôi tự hỏi có gì giống nhau giữa tôi và những người trẻ khác. Có lẽ điểm dễ thấy nhất là sự bận rộn. Như cô bạn thân của tôi chẳng hạn, làm nhân viên chính thức cho một công ty nước ngoài. Tối về cô ấy còn đi dạy thêm tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ và mang tài liệu về nhà để dịch vào những lúc rảnh rỗi. Khoảng trống hiếm hoi giữa các hoạt động đó là những khóa học khiêu vũ, học kỹ năng sống. Chính tôi thắc mắc sao mà bạn mình phải học nhiều thế. Điện thoại cho cô ấy lúc nào cũng trong tình trạng máy bận. Và câu đầu tiên luôn là một câu có vẻ rất khuôn mẫu. Alo, Huyền Trang xin nghe. Nhiều lần tôi trách, bạn bè với nhau mà sao lại khách sáo như vậy? Bạn tôi cười, vì thực sự mình có quá nhiều mối quan hệ và nhiều việc phải bận tâm, nên cứ xưng hô như vậy cho dễ giao tiếp. Dễ dàng. Như thế nào thì tôi chẳng thấy, nhưng mà đôi khi tôi chỉ có cảm giác xa lạ với chính cô bạn đã từng thân thiết với mình. Đã có lúc tôi cảm thấy nghi hoặc, chúng tôi có thực sự cần bận rộn đến thế không? Ai cũng có công việc của mình, và chừng ấy thời gian như nhau trong một ngày. Tại sao có người luôn chủ động trong việc quản lý thời gian, có người lúc nào cũng thấy thiếu thốn? Hay với một ai đó, giấu mình vào sự bận rộn còn là một cách để chối từ việc phải quan tâm đến nhiều điều xung quanh. Hoặc khi khoe rằng mình bận rộn cũng là khéo léo nhắc nhớ với mọi người, mình là người quan trọng và có vị trí nhất định trong công việc, như một cách vươn vai của những trẻ bây giờ. Có điều, đôi khi sự bận rộn đúng nghĩa và không đúng nghĩa ấy lại được thể hiện với những người chúng ta thân thiết nhất. Nghĩ mãi về chuyến đi khám bệnh của bố, về cuộc điện thoại chưa từng được gọi mà tôi lại thấy áy náy. Bố mẹ đã trở nên ngại ngần nhờ vả tôi như vậy đấy. Tôi mãi mê với những mục tiêu xa thì lại vô tình sao lãng với những thương yêu gần. Trong khi chính những thương yêu gần mới là bệ phóng đầu tiên cho ước mơ của tôi được bay cao. Tôi tự nhắc mình, lần sau, dù có bận rộn đến mấy thì cũng đừng để công việc nuốt mất chính mình. Bởi công việc chỉ là một miếng ghép trong rất nhiều miếng ghép khác của bức tranh cuộc sống. Thiếu đi gia đình, bè bạn, hoặc thậm chí là những phút giây dành cho bản thân mình, thì sự bận rộn của chúng ta còn ý nghĩa gì không? Đường đua của mỗi người. Tôi về nhà với bàn chân mỏi rã rời và gương mặt không thể ủ ê hơn. Tôi vừa bị hạ đo ván ở suất học bổng mình đã hết sức kỳ vọng. Trong khi cô bạn thân của tôi lại là người duy nhất giành được suất học bổng đó. Theo thông lệ, những sinh viên năm cuối của trường tôi được đăng ký tham gia ứng tuyển cho một suất học bổng danh giá. Học bổng không thể quy ra tiền, song khoảng thời gian 3 tháng tập sự tại một công ty luật nước ngoài. Với khoản thù lao tập sự không nhỏ, và đặc biệt là cơ hội tích lũy những kinh nghiệm quý giá, khiến các sinh viên năm cuối rất háo hức. Trong số đó bao gồm cả tôi và Vân, bạn thân của tôi. Chúng tôi học ở cùng khu phố, cùng khoa và san sẻ với nhau hầu như tất cả mọi điều trong cuộc sống. Vì vậy, khi biết thông tin về suất học bổng, nó hào hứng chia sẻ ngay với tôi. Bắt đầu là những tháng ngày xin bản điểm của trường, viết đơn dự tuyển và bài luận thể hiện nguyện vọng, khả năng của mỗi người. Tất cả đều phải viết bằng tiếng Anh. Ngày phỏng vấn, tôi và nó cùng tham dự với sự chuẩn bị tốt nhất. Thế rồi, kết quả cuối cùng là nó đổ, tôi trượt. Sự chênh lệch chút xíu về khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ đủ sức đánh bật tôi khỏi suất học bổng mơ ước. Lúc nghe kết quả, tôi lẳng lặng bỏ về, mặc kệ nó gọi theo ở đằng sau. Chị ơi, chờ mình về cùng với. Sự ủ dột theo tôi vào tận bữa tối khiến mẹ phải chú ý. Khi tôi vào bàn học bài, mẹ lại gần tôi khẽ hỏi. Chị này, có chuyện gì không vừa ý hay sao mà mẹ thấy con chẳng vui? Trước ánh mắt thấu hiểu của mẹ, tôi chẳng muốn giấu giếm nỗi thất bại của mình và kể ra bằng hết, chốt lại bằng lời than vãn. Con thật xui xẻo mẹ, cứ thất bại hoài hoài à. Dường như chẳng quan tâm đến tâm trạng của tôi, mẹ hỏi về cô bạn tôi và sự chuẩn bị của bạn ấy cho suất học bổng vừa rồi. Tôi thú thật với mẹ, ngoài những gì chúng tôi cùng làm thì tôi không biết nó đã chuẩn bị thế nào. Sự cay cú khiến tôi thốt lên những câu bất cần. Con không quan tâm đến điều đó đâu. Quan tâm làm gì cơ chứ? Nhưng mẹ lại biết đấy. Mẹ tôi nói, và lạ thay, mẹ mỉm cười. Mỗi sáng cuối tuần mẹ đi chợ cùng với mẹ của bạn Vân, và được nghe bác ấy kể về con gái rất nhiều. Có thể con không biết đâu, khi con lên giường đi ngủ, thì Vân vẫn thức để học thêm tiếng Anh. Nhà cửa chỗ nào cũng gắn đầy những mẫu giấy, ghi nhớ từ Vận. Con chắc cũng không biết, sáng chủ nhật nào cũng vậy, khi con đang ngủ nướng trên giường, thì Vân đã đạp xe đến câu lạc bộ nói tiếng Anh ở đại học sân khấu điện ảnh rồi. Nghe mẹ nói vậy, tôi thoáng ngỡ ngàng. Còn những gì Vân làm mà con không biết hả mẹ?
Còn nhiều lắm, như là việc bạn ấy xin làm không lương cho một công ty nhỏ để lấy kinh nghiệm. Là mẹ nghe mẹ bạn ấy kể vậy đấy.
Những chuyện mẹ kể khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ Vân là một sinh viên chăm chỉ, song cũng chỉ chăm chỉ bằng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau rất nhiều bài vở bộn bề trên lớp, cô bạn thân của tôi còn có thể thu xếp thời gian để làm những việc ấy.
Con gái à, trước đây mẹ cũng như con, cũng từng so sánh và ghen tị với thành công của bạn bè. Thực ra sẽ chẳng bao giờ con biết được bạn bè mình đã nỗ lực như thế nào để có được thành công đó. Ai cũng có một con đường đua cho riêng mình. Con cũng vậy, chúa nhủi vào những cảm xúc tiêu cực trước thành công của người khác, không khiến con giỏi giang hay mạnh mẽ hơn đâu. Tại sao con không dành thời gian ấy cho việc có ích hơn? Trước câu hỏi của mẹ, tôi cứ ngẩn ra không biết nói gì. Đúng vậy, không chỉ lần này mà nhiều lần khác, tôi vẫn so sánh, ganh tị với những thành công của bạn bè mình. Có thể không chỉ là tôi và Vân, mà còn những bạn bè khác của tôi. Tất cả đều đang miệt mài trên những đường đua của riêng mình. Nếu tôi cứ nhấp nhởm và liếc dọc liếc ngang, xem bạn bè đang ở đâu trên chặng đường đua, thì chẳng mấy chốc, tôi sẽ là người bị rớt lại.
Trả lời cho câu hỏi của mẹ, tôi chỉ lặng lẽ làm. Chẳng phải là việc gì to tát quá đâu, chỉ là tôi sẽ chú tâm hơn vào những mục tiêu của chính mình thôi. Bớt những thắc mắc thiệt hơn hay những ghen tị vô lý với bạn bè đi. Đường đua của mỗi người, ai cũng có. Cứ kiên trì và mê mải trên đường đua của mình thì sẽ có ngày tới đích và hái được những trái ngọt lành. Tôi tin là vậy. Nhưng trước hết, tôi phải nhắn tin cho Vân đã. Để bảo với bạn ấy rằng tôi chẳng giận dỗi gì nữa và để rủ bạn ấy cùng song hành trên đường đua của mỗi chúng tôi.
Sống như hòn đá lăn.
Đang đêm hôm khuya khoắt thì bạn nhắn tin cho mình. Tiếng chuông báo tin nhắn ring một cái khiến mình tò mò, tự hỏi có điều gì khiến bạn nhớ đến mình vào giờ này. Thì ra bạn đang trong giai đoạn bấn loạn với luận văn năm cuối. Cái tin nhắn vỏn vẹn có vài dòng làm mình nghĩ mãi. Đến chán với cái luận văn gần 100 trang cậu ạ. Cả tháng này tớ chỉ có ở nhà ăn ngủ và làm luận văn thôi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Chợt thấy thèm được như các cậu quá. Trường đại học ở ta có một quy định hơi đặc biệt. Những người đạt điểm cao đến một chừng mực nhất định thì không phải đi thực tập mà chỉ cần hoàn thành luận văn và thi môn điều kiện là đủ để tốt nghiệp. Học kỳ cuối được dành trọn cho luận văn và các kỳ thực tập cuối khóa. Khoảng thời gian rảnh rang còn lại, bạn có thể làm gì đó tùy thích. Thế mà với bạn, khoảng thời gian đó chỉ dành cho ăn và ngủ thôi sao?
Còn nhớ hồi bắt đầu năm học thứ hai, mình tự dưng muốn đi làm thêm. Nhà mình chẳng nghèo khó, song cảm giác được trải nghiệm cuộc sống ở các cung bậc khác nhau khiến mình thật sự thấy hào hứng. Nhưng việc làm thêm không dễ kiếm như mình tưởng. Ròng ra cả tháng trời, sau bao lần dò hỏi và nộp hồ sơ, mình mới trúng tuyển vào vị trí nhân viên phục vụ trong một nhà hàng Nhật Bản. Mình đến nhà hàng vào các buổi trưa, sau cả học ban sáng và làm đến đầu giờ chiều. Việc chạy xô giữa học và làm phải luôn chân luôn tay vào tất cả các buổi trưa, thời điểm cần được nghỉ ngơi nhiều nhất, khiến mình sút mất vài ký. Việc học cũng bị ảnh hưởng thấy rõ. Bạn bảo mình ngốc nghếch, tham bác bỏ mâm. Mình chỉ cười, chẳng đính chính gì thêm. Đôi lúc mình cũng cảm thấy mình ngốc thật. Nhưng chính khoảng thời gian đầy vất vả đó lại dạy cho mình đức tính kiên nhẫn và kỹ năng phục vụ khách hàng. Mình rời nhà hàng đó sau một thời gian không lâu và bắt đầu một chuỗi những công việc làm thêm khác mang tính chất khám phá nhiều hơn là tích lũy kinh nghiệm. Bạn thì cười mình. Mình vào làm cho nhà máy bánh kẹo, cái nhà máy cạnh trường đại học của chúng mình. Lúc nào cũng nóng, hầm hập và bụi bặm thôi rồi. Mình đã miệt mài ở đó một tuần với công việc nghe có vẻ đầy tính chuyên môn là gia công và bánh kẹo. Một tuần làm với thù lao chỉ vài trăm ngàn giúp mình thấm thía những cực nhọc của công việc lao động giản đơn. Sau đó là việc bán sách trong một hiệu sách nhỏ trên đường láng, đánh máy trong một quán photocopy ở gần trường, làm cộng tác viên cho một trung tâm dịch thuật. Những việc làm thêm cứ cuốn mình đi. Khi mình ngồi liệt kê lại các công việc mình đã trải qua cho bạn nghe, bạn cứ tròn xoe trả lời. Và hỏi mình, Vậy chứ bạn đã từng làm thêm việc gì?
Bạn nhìn mình trả lời như sau. Mình mới chỉ làm gia sư giải toán cho cậu em nhà chú. Bạn khác mình nhiều quá.
Có phải vì sự khác biệt ấy không nên hôm nay bạn mới nhắn tin với mình kêu buồn và chán?
Mình biết có thể một lúc nào đó bạn hay một ai khác đã bảo mình thật ngốc, cứ làm hoài những công việc chẳng liên quan gì đến mình, cũng như đến kiến thức học được trong ở nhà trường. Những gì chắc chiêu được từ việc làm thêm lại nướng sạch vào những chuyến đi xa gần, những đam mê lạ lùng. Tất cả những điều này đôi khi trở thành một lần bước qua tuổi 20. Phải sống thế nào đây để tuổi 20 không ngủ yên, không vô nghĩa? Nếu ngày qua tháng lại đều giống nhau thì còn đâu là tuổi trẻ, phải không bạn?
Hôm qua mình vừa mới đọc được một câu cách ngôn rất hay của nước ngoài và mình muốn chia sẻ nó với bạn. Hòn đá lăn thì không mọc rêu. Chỉ muốn làm một hòn đá lăn như thế thật đấy. Lăn đi xa, lăn về gần, đâu đâu cũng được, miễn là mình đang chuyển động. Tích cực chuyển động thì sẽ không có rong rêu nào phủ kín, sẽ biết thêm nhiều điều mới lạ từ cuộc sống.
Là bạn, bạn có muốn sống như một hòn đá lăn cùng mình không?
Thành công không chờ cảm hứng.
Tôi có thói quen sống theo cảm hứng. Những năm tháng theo học khối xã hội cộng với tính lãng mạn vốn có khiến tôi luôn thấy cảm hứng là một trong những lý do quan trọng trước khi làm một việc gì. Khi có hứng, tôi có thể thức xuyên đêm để làm bài, viết luận hay đi đâu đó xa xôi chẳng ngại ngần. Nếu không, tôi giữ thái độ ơ hờ với mọi việc. Theo kiểu nhận xét của mẹ tôi thì đó là thái độ sống chết mặc bay. Hoặc muốn đến đâu thì đến. Đã nhiều lúc mẹ góp ý và muốn cho tôi sống có mục tiêu thì cần phải sắp xếp mọi điều thật gọn ghẽ. Có vậy lúc công việc đến hạn tôi mới không bị rối rít và rơi vào cảnh nước đến chân mới nhảy. Tôi nghe vài lần vâng dạ rồi để đấy. Hè năm trước, nhóm bạn Ngũ Lâm Công Chúa của tôi lên kế hoạch học bơi. Mùa hè được nghỉ học ra bị bỡm ở bể bơi thì còn gì bằng. Tôi rất hào hứng, sắm sành bộ đồ nào là kính bơi, mũ bơi và bộ đồ bơi hoành tráng nữa. Được vài buổi đầu chăm chỉ đi học, thực hành đúng theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Sang buổi thứ tư, khi tôi thấy mình tập lặn mà chẳng chìm, còn tập bơi thì không thể nổi. Đã thế còn bị nước tràn vào mắt, miệng, mũi, sặc sụa, nên tôi hết cảm hứng. Thế là tôi bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ cả lớp học bơi để đi theo tiếng gọi của tình yêu khác. Những lúc nhớ hồ bơi, nhớ cái cảm giác bị bợm dưới nước quá, tôi lại ra hồ, thuê áo phao và bơi vài vòng. Bạn tôi cười khì lên khi thấy tôi lọt thỏm trong cái áo phao thùng thình. Càng đáng cười hơn nữa khi sang hè năm nay, các bạn đã bơi được cả vòng 100 mét mà không cần sự hỗ trợ, sự trợ giúp nào. Còn tôi thì vẫn ngồi trên bờ, coi đồ cho các bạn. Tôi cứ trách, phải chi năm ngoái mình giữ cảm hứng lâu lâu chút. Có khi bây giờ tôi cũng có thể lượn vòng vòng dưới nước như mấy chú cá. Lại nghĩ đến việc học và lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi cũng dựa dẫm vào cảm hứng như thế. Nếu bạn theo học một bộ môn luật nào đó và có mục tiêu trở thành luật sư, hẳn bạn cũng biết rằng là sẽ phải theo học và thi để lấy chứng chỉ hành nghề, bởi một tấm bằng cử nhân là không đủ. Biết vậy nhưng tôi chẳng làm gì, vì tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi chút định sau kỳ thi tốt nghiệp gian nan. Vì tôi chưa có cảm hứng đọc một sách trở lại, học hành trở lại và thấy phát ớn với những khóa học tối cả nửa trăm trời. Dùng dằn mãi cho đến ngày tôi quyết định nộp hồ sơ và nộp học phí để đi học. Học phí và thời gian học đã quy định được tăng lên gấp đôi. Chẳng biết than thở cùng với ai vì tất cả đều là do chính tôi quyết định cơ mà. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại tôi mới thấy từ trước đến giờ tôi sống dựa dẫm vào cảm hứng của nhiều người. Nếu chỉ coi cảm hứng là chất xúc tác ban đầu, là chút men say khi bắt đầu một chặng đường dài, thì tất cả không đã trở nên nghiêm trọng. Nhưng tôi luôn tự hỏi, cảm hứng ở đâu? Mình có thích làm điều này không? Đây có phải là đam mê không? Không phải lúc nào trái tim chúng ta cũng ngập tràn tình cảm hay sục sôi nhiệt huyết. Hơn nữa, cảm hứng cũng không tự dưng mà đến, Chỉ khi nào bắt tay vào làm việc và kiên trì thì đi theo con đường đã vạch ra, cảm hứng mới hiện hình. Đổ lỗi cho cảm hứng chính là thái độ hèn nhát khi không dám bắt tay hành động hoặc khi bỏ cuộc giữa chừng. Cũng giống như một chàng trai trong truyện ngắn của nhà Văn Tô Hoài, khi anh chàng này chỉ chờ đợi mòn mỏi một ngày có cảm hứng để viết nên một kiệt tác mà chẳng chịu viết một dòng nào trước đó. Chẳng kể tiếp thì bạn cũng biết sẽ chẳng có kiệt tác nào được viết ra, đúng không? Buổi học tiếng Anh tối qua, tôi có dịp ngồi cạnh cô bạn học đỉnh nhất của lớp học thêm. Câu hỏi nào giảng viên đặt ra, cô bạn đều trả lời trôi chảy, chất giọng chuẩn không cần chỉnh. Hơi thắc mắc, tôi quay sang hỏi han: chắc bạn thích học ngoại ngữ lắm nên mới đạt được trình độ như hiện tại. Bạn cười lắc đầu: mình không thích học ngoại ngữ như mọi người nghĩ đâu. Thậm chí ban đầu mình còn rất ghét ngoại ngữ đấy mà. Vì mình không giỏi học thuộc, nhưng mình biết trong tương lai nghề mình làm sẽ cần đến nó, nên mình phải chuẩn bị từ bây giờ. Học mãi rồi cũng đến lúc mình thấy mình và quen được với việc học ngoại ngữ thường xuyên thôi. Tôi nghe và giật mình. Ừ nhỉ, cách nghĩ đơn giản vậy sao tôi không làm được? Sống có cảm hứng là một điều tốt. Càng tốt hơn nữa nếu cảm hứng đó thúc đẩy bạn làm việc và tiệm cận với thành công. Song ngay cả khi bạn biến lười như tôi hoặc chưa tìm ra cảm hứng sống của mình, thì bạn vẫn có thể khơi dậy ngọn lửa cảm hứng đó. Đơn giản chỉ là xác định những mục tiêu cần đạt được, những việc cần làm trên con đường theo đuổi mục tiêu và bắt tay tiến hành. Làm từng việc nhỏ theo từng ngày một với sự dấn thân cùng quyết tâm cao độ, cảm hứng sẽ đến với bạn, chắc chắn.
Hãy là người đãi vàng.
Một trong những tài sản giá trị của mẹ là một cuốn sổ nhỏ, bìa da có vẻ đã cũ. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ cắm cúi ghi điều gì đó vào cuốn sổ, nhìn lại và tủm tỉm cười. Nhưng khi cần tra cứu một vấn đề quan trọng, mẹ cũng hay tìm cuốn sổ đó để chỉ dẫn hợp lý. Mọi người hãy bảo, mẹ uyên bác và hiểu biết như một cuốn từ điển sống Pháp. Mẹ giải thích, vốn hiểu biết của một người chẳng tự dưng mà có. Để có được sự hiểu biết, con người cần phải tìm tòi, lượm lặt và cần mẫn tích lũy. Nếu con từng đọc truyện ngắn Bông Hồng Vàng của nhà văn nổi tiếng Baltovsky, thì con sẽ thấy những kiến thức thiết thực thường lẫn khuất đâu đó trong cuộc sống như những hạt bụi vàng. Nếu chăm chỉ, tinh ý, sàng lọc để tìm ra những hạt bụi quý giá, thì sẽ có ngày con có được một bông hồng vàng. Thảo nào cuốn sổ của mẹ ghi chép lại bao nhiêu điều nhỏ nhoi mà hết sức ý nghĩa. Tôi đọc được ở một trang có bí quyết để ráng đồ không bị dính vào chảo. Đơn giản là hãy để chảo thật khô, cho vào một vài hạt muối và đun dầu ăn hơn già lửa một chút. Ở trang khác thì tôi thấy mẹ tỉ mỉ ghi lại cách thức chải răng khoa học. Đó là những việc đảm bảo thời gian từ khi ăn xong đến khi chạy răng ít nhất là 15 phút và không dùng nước súc miệng sau khi phải chạy răng. Nếu như không dùng thức ăn, bằng phiến trong tủ quần áo là để băng phiến ở ngăn trên điện thoại vì băng phiến sẽ bay hơi từ cao xuống thấp. Đại loại là vậy. Hôm trước tôi cùng hội bạn của mình đi cổ vũ cho một cô bạn trong nhóm tham gia một cuộc thi trên truyền hình. Bằng bằng qua những câu hỏi đầu tiên, bạn phải dừng lại ở câu hỏi thứ 7 liên quan đến lịch sử. Ai là người Việt Nam duy nhất được đề cử giải Nobel Hòa Bình? Có thể câu hỏi trên lạ lắm với nhiều người. Song nếu chăm chỉ nghe đài, đọc báo hoặc xem chương trình truyền hình về quá trình Việt Nam ký kết Hiệp định Paris, hẳn nhiều người cũng biết đó là đồng chí Lê Đức Thọ. Thoạt nghe tôi đã trả lời được câu hỏi này vì cách đó vài hôm, lúc đi xe buýt, tôi đã nghe đài phát thanh dành hẳn một chương trình phát sóng về nhân vật này. Nhưng không phải ai cũng để ý. Tiếp nhận thông tin ở mọi nơi như thế. Một trường hợp tương tự là anh họ của tôi, là sinh viên của một trường học chuyên về các ngành xã hội, nên anh không được học bộ môn kinh tế vĩ mô. Rủi thay, trong kỳ thi tuyển dụng đầu tiên của anh sau khi ra trường, anh được hỏi một câu về các thuật ngữ kinh tế. Câu hỏi về lợi thế so sánh, khiến anh tôi bị thiếu một điểm, đồng nghĩa với một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời trôi qua tầm tay. anh tôi trách cứ mãi vì mình xui xẻo. Nhưng tôi nghĩ anh tôi nên tự trách mình trước hết, vì thực chất, thuật ngữ, lợi thế so sánh không quá xa lạ. Chương trình kinh tế vĩ mô của cấp đại học đã đề cập tới thuật ngữ này. Nếu chăm chỉ theo dõi các bản tin kinh tế, tài chính trên phương tiện truyền thông thì cảm thấy gần gũi hơn nữa. Hay như chị họ tôi vừa hoan hỷ trở về sau chuyến đi công tác, chị bật mí về niềm vui của mình cho tôi nghe. Chẳng là trước giờ làm việc, mọi người cùng trò chuyện thân mật. Một cô trong đoàn thắc mắc, không hiểu sao các cửa hiệu và cả trên báo chí lại ký hiệu 10K, 15K, thay cho 10.000 đồng, 15.000 đồng. Đành rằng như thế là ngắn gọn, tiện lợi hơn, nhưng phải có nguyên do chứ. Không ai trả lời được cho đến khi chị viện dẫn đến sự cố Y2K của những năm 2000 và giải thích cặn kẽ. Đến lúc đấy, tất cả đều gật gù. Đúng rồi, nghe hợp lý đấy. Vậy là chỉ qua một tình huống nhỏ, hình ảnh của chị đã được nâng tầm lên bao nhiêu rồi. Bạn ạ, sẽ chẳng bao giờ bạn biết rằng mình cần học hỏi và thu lượng kiến thức bao nhiêu là đủ. Có những kiến thức bạn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ động đến, lại cần sử dụng ở những thời điểm bạn không ngờ nhất. Dưới biển thông tin vô cùng vô tận, hãy giữ lấy thông tin nào để làm của riêng. Mình thật chẳng dễ dàng. Nhưng dù nào chăng nữa, những kiến thức bạn có, bạn cho là bổ ích vẫn nên được sàng lọc, chắc kêu để trở thành thứ tài sản quý giá cho chính mình. Hiện tại, chúng mới chỉ là những hạt bụi vàng bé xíu. Song nếu bạn chuyên cần đãi lấy những bụi vàng từ cuộc sống bộn bề, thì biết đâu một ngày nào đó, những hạt bụi vàng sẽ có thể kết tinh thành một bông hồng vàng vô giá. Tôi không có nguyện vọng trở thành một nhà bác học tại gia như mẹ, cũng như manh nha ý tưởng đăng ký tham dự một cuộc thi truyền hình như cô bạn tôi, và còn xa mới phải tham gia kỳ thi tuyển dụng cho một công việc nào đó. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần chịu khó sàng sảy và chắt lọc những tri thức bổ ích và lý thú từ cuộc sống bình dị thường ngày. Có tri thức, tôi sẽ bước ra khỏi khoảng tối của sự thiếu hiểu biết và sẽ trở thành một người giàu có, ít nhất là với chính tôi.
Có một mùa đông ấm áp.
Hà Nội co ro trong đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Đài báo liên tục thông tin về nhiệt độ đang hạ xuống thấp dần. Dọc đường tan trường về đã có những đống lửa nhỏ được đốt lên. Sắc lửa hồng bập bùng trong thoáng chốc đã tạo ra một vùng ấm nhỏ bé. Những người đi đường siết chặt tay ga dưới làn mưa đầu đông. Dường như ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh trong tiết trời này. Lĩnh tiền lương làm thêm tháng vừa rồi, tôi ngửi ngay đến việc tạt vào một cửa hàng bán quần áo trên đường về nhà. Nghĩ tới một mùa đông sừng sững trước mắt và gương mặt rạng rỡ, hân hoan của những người thân yêu khi thử những món đồ được tặng, tôi thấy trái tim mình rộn ràng. Chẳng mấy ngần ngại, tôi đã thấy mình chen chúc trong quầy hàng mơ ước. Đang lúi húi chọn rồi thử, thử rồi lại chọn. Tôi thấy một cô tuổi trung niên khều nhẹ vào vai mình. Cháu ơi, cô mua cho con gái cô cái áo, nhưng nó lại không có ở đây. Cỡ người nó cũng như cháu. Hay cháu mặc thử giúp cô cái áo này, cho cô ngắm xem thế nào nhé. Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn làm theo lời đề nghị đó. Trồng vô người chiếc áo lông dày dặn, xoay qua xoay lại cho cô ấy ngắm nghía. Tôi tặc lưỡi. Áo dày và ấm lắm cô ạ, con gái cô chắc sẽ thích đấy. Gương mặt người phụ nữ hồn hậu chợt sáng lên. Vậy hả cháu? Thế thì cô sẽ mua cái áo đây. Cô cảm ơn cháu. Tôi nhoảng cười. Đã từ lâu tôi đi học xa nhà. Cảm giác về những lần được ba mẹ mua cho đồ mới mờ dần và mất hẳn. Nhưng niềm vui sướng, hồ hởi khi chạm tay vào lớp vải mới. Sự háo hức khi vênh mặt lên khoe với bạn bè. Áo này mẹ tớ mua cho đấy. Thì tôi vẫn còn nhớ. Chắc hẳn người phụ nữ này, cũng như mẹ tôi, đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào chiếc áo kia. Chọn được gần hết những thứ cần mua, tôi lò dò ra quầy kế toán, định tính tiền. Một bạn gái lại gần tôi, ánh mắt cầu khẩn. Bạn sẽ thanh toán phải không? Cho tôi nhờ việc này với. Vốn e ngại những chiêu lừa đảo ở nơi công cộng, tôi cảnh giác. Mình đang vội lắm, việc của bạn là việc gì? Vẻ rất áy náy, bạn gái vội vàng giải thích. Mình mua tặng bố mình cái áo khoác, nhưng bố mình đã mập hơn nên mặc không vừa. Bây giờ cửa hàng chỉ cho phép đổi đồ bằng giá
hoặc hơn giá chứ không cho lấy lại tiền. Mình chẳng biết mua thứ gì cả. Hay là...
Ngập ngừng chút, cô bạn xa lạ đề nghị. Hay là bạn để mình mang đồ của bạn ra quầy, coi như đổi cho chiếc áo này. Còn tiền mua đồ của bạn, bạn đưa mình. Thừa thiếu thế nào tính sau.
Nói ra có vẻ dài dòng, song tôi chỉ nhớ. Đợi tôi gật đầu là bạn gái ấy săn sái ôm đống đồ tôi vừa lựa ra quầy thanh toán. Vừa vặn làm sao giá trị những món đồ của tôi chỉ chênh chút xíu với chiếc áo bạn đã mua tặng bố. Bạn chỉ cho tôi xem chiếc túi bóng to, có ghi địa chỉ ở miền Trung, coi như một bằng chứng cho sự rắc rối vừa rồi. Tôi mỉm cười khi thấy cô bạn cảm ơn mình rối rít vì đã giúp cô ấy một bàn thua trông thấy. Nhìn dáng cô bạn khuất sau cánh cửa, bước chân có vẻ vui mừng, tôi chợt thấy nhói lòng. Chiếc áo cô bạn mua tặng bố không quá đắt. Nếu là tôi hoàn toàn có thể mua cho bản thân mình món đồ nào khác để đổi lấy cho chiếc áo đó khi mùa đông đang đến. Nhưng bạn ấy thì không. Mùa đông tôi vẫn tiếp tục những phòng chạy ở công viên gần nhà. Thấy tôi hôm nào cũng vội vàng gửi đồ rồi chạy, cô giữ xe ở công viên nhắc tôi với ánh mắt quan tâm.
Lạnh thế này cố mà đi chạy sớm con gái ạ.
Sương xuống ngắm vào người là không tốt đâu. Tôi trả lời cô bằng câu
vâng ạ,
rất ngoan ngoãn. Những vòng chạy làm tôi ấm lên, vẹn hồ những bác nam tuổi trung niên đang ngồi quanh một ngọn lửa nhỏ. Một bác vẫy tay.
Con gái ơi, có lạnh không?
Ngồi xuống đây cho ấm này. Tôi cười và lắc đầu. Bác nam vừa hỏi giơ ngón tay làm thành hình chữ V rất xì tin. Buổi tập thể dục của tôi đã trôi qua như thế. Tôi về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Đón tôi ở bậc cửa là cô bạn ở cùng phòng trọ, tay đang cầm một rổ những cà chua, hành hoa và me. Mưa gió thế này nấu canh cá là chuẩn nhất. Cậu thích nấu cá với me hay cà chua? Vốn là đứa dốt đặc cán mai trong lĩnh vực ẩm thực, tôi phán bừa.
Hay nấu cả hai thứ đi, cũng là vị chua cả mà.
Bạn tôi cười xòa, y chang một bà chị cả sẵn lòng chiều chuộng đứa em nhỏ. Bữa tối của hai đứa có vị thơm lừng của canh cá và những câu chuyện tôi vừa gặp trong ngày. Tiếng cười nhỏ lại và không khí trùng xuống thật lạ. Lát sau cô bạn siết tay tôi khe khẽ. Mùa đông tự dưng nhớ nhà ghê. Ngày mai, ngày kia và rất nhiều ngày khác nữa vẫn là những ngày đông. Ai đó nói mùa đông thật khắc nghiệt và lạnh giá, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thế. Hay vì đâu đó quanh tôi vẫn có những thương yêu giản dị, chân thành, làm trái tim tôi rung động, và mỗi ngày mùa đông đều là một ngày ấm áp, bình an.
Đừng sợ một cơn giông.
Tháng tư mới về ít ngày mà đã thấy đâu đó văng vang bài hát dành riêng cho tháng này. Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi. Đúng rồi, tháng tư có nắng, có gió, có mây, nhưng tháng tư còn có cả những cơn giông nữa. Những cơn giông báo hiệu một mùa hè đang sầm sập gõ cửa, dữ dội, ồn ào, nhưng lại là khoảng trời kỷ niệm với những đứa trẻ. Tuổi thơ ai mà chẳng trải qua những cơn giông như thế. Hồi bé, gia đình tôi ở trong một khu tập thể cũ kỹ. Trước mỗi cơn giông, ngoài việc dặn chúng tôi phải cất quần áo phơi ngoài sân vào nhà, mẹ không quên nhắc mấy đứa trẻ đừng ra dầm mưa cảo ốm. Đặc biệt, bà nội còn có hẳn một câu chuyện dành riêng cho những lúc trời có giông to. Tôi không còn nhớ nhiều về câu chuyện đó nữa, chỉ nhớ mỗi câu được đúc kết của bà. Trời đánh thì tránh miếng ăn. Vì câu nói đó, mỗi khi có cơn giông ghé qua, tôi đều lấy hàng vóc kẹo ra ăn để tránh nỗi sợ hãi, sấm sét. Nhưng cũng có khi trí tò mò và sự háo hức của trẻ con dâng trào. Chúng tôi gấp những con tàu giấy, chạy vù ra trước sân nhà để con thuyền có thể xuôi theo dòng nước lớn ngoài sân, trôi ra tận phố. Lớn lên, tôi biết rằng cuộc sống còn có rất nhiều những nỗi sợ hãi khác, lớn hơn cả nỗi sợ hãi trước một cơn giông. Và câu thần chú năm xưa của bà xem ra cũng không còn hiệu nghiệm. Khi những đứa trẻ trưởng thành với nỗi tò mò, niềm khát khao hiểu biết, thế giới mênh mông và khó lý giải cũng là một nỗi sợ hãi. Như hồi cấp 1, tôi đã từng phóng mũi tự hào khi có thể đọc vanh vách khái niệm đường biên giới, học lỏm được từ các anh chị. Đường biên giới là ranh giới phân chia nước này với nước khác. Nhưng một ngày kia tôi thấy mình ậm ừ trước câu hỏi. Thế với những nước quần đảo bao quanh toàn là biển, thì có đường biên giới hay không? Để trả lời được câu hỏi đấy, tôi đã phải đọc thêm sách, hỏi thêm cả mấy anh chị, và cả mấy anh chị sinh viên học chuyên ngành địa lý. Câu trả lời không dễ dàng mà có được. Nhưng cảm giác lại thật tuyệt vời khi trí óc mình được mở mang. Hay có lần tôi đã rình xem hoa quỳnh nở trên sân thượng của khu tập thể. Cảm giác rón rén chờ một điều đặc biệt và chưa từng chứng kiến khó mà quên được. Thế giới của một đứa trẻ nhút nhát là tôi đã rộng dần theo những khám phá nhỏ bé, tích lũy trong nhiều năm dài như vậy. Tháng tư này, theo thường lệ, lại bắt đầu bằng một cơn giông. Năm tháng trôi qua và tôi nhận ra mình đã đánh mất thói quen ăn một vóc kẹo khi sấm sét ầm ĩ ngoài trời. Trong cơn giông, tôi và bố tôi ngồi cùng nhau chơi trò giải câu đố. Tôi đố bố tôi về sự khác nhau của hai từ can đảm và dũng cảm. Bố tôi cười lớn. Dễ thế mà cô gái của bố cũng không biết. Can đảm là sẵn sàng đối diện, còn dũng cảm là tiến về phía trước. Ừ nhỉ, tôi bật cười vì bấy lâu nay mình vẫn cứ nhầm lẫn giữa hai từ này. Nhưng trước khi dũng cảm thì con người ta phải can đảm đã, con ạ. Bố tôi nói thêm. Giống như trước khi em tiến về thế giới rộng lớn phía trước, em phải dám mở cánh cửa, đối diện với một cơn giông hay một ngày nắng cháy. Rồi sau đó mới là chuyện sẽ đi đến đâu trên con đường vừa mở ra. Tôi chúc em có đủ can đảm trước những cơn giông lớn để không phải nép mình vào cánh cửa khi những hạt nước nặng nề trút xuống từ bầu trời. Không phải ngó nghiêng và tự hỏi mình ngoài kia có gì hay. Can đảm để bước ra và khám phá thế giới. Khi người ta hiểu biết, thế giới sẽ trở nên thân thuộc. Những con đường bớt xa, em sẽ trở nên vững vàng và tự tin hơn. Lúc đó một cơn giông sẽ không còn là một nỗi sợ hãi, mà chỉ còn là một khúc hoan ca khi đất trời chuyển sang mùa mới. Khi những màu sắc nhạt dần. Có những tối cuối tuần như thế, mở tủ lấy đồ sáng thứ hai đi làm, ngó mà chán. Tủ quần áo gì mà toàn màu trắng, màu đen, màu xám. Đầu tuần có ai mặc đầm đen đi làm không hả trời? Đã từ bao giờ một con nhỏ xe xua thích đồ màu hường, màu xanh lại chuyển sang mấy màu cơ bản vậy? Là khi nào? Rồi có khi những màu rực rỡ, nóng lạnh trang hòa của thời trang, color clock, nhường chỗ cho những màu cơ bản. Tự dưng ra phố thấy biết mặc gì? Đành trồng vô người chiếc đầm đen, quẹt thêm nhát son đỏ, thế là xong. Rồi cũng có lúc những bóp croc ba lát với ba croc lùi cả lại về sau nhường chỗ cho một điều cò lá. Những trưa ngày xưa hát ru mà mẹ thường hay hát cho ta ngủ, ta lại hát ru cho em gái. Chưa ai phân tích điệu dân ca này có nhịp sóng gần với sóng beta hay alpha của não bộ hay không, nhưng khả năng làm dịu lại tâm hồn thì chẳng kém bất kỳ thể loại nào. Rồi cũng có lúc những ánh đèn neon chói chang, những đèn chùm đủ màu sắc, đèn pha lê đủ màu, chẳng làm ánh sáng nổi một vùng ký ức như ánh đèn dầu ngày xưa. Ánh đèn dầu của những tối mưa mất điện, cả nhà đùng đẩy nhau tìm đèn, thắp đèn rồi ai cũng sợ dầu dây bẩn vào tay. Ánh đèn dầu của những tối mưa mất điện, cả nhà đùng đẩy nhau tìm đèn, thắp đèn vì ai cũng sợ dầu dây bẩn vào tay. Rồi cũng có lúc những ngọt ngào đắng chát của phố thị chịu thua. Thua một bát cà ghém, một nồi canh chua, một niêu cá rô kho của bếp. Spaghetti, sushi, kim chi, kim bắp cũng chẳng bằng một góc bếp nhà mình. Bếp nhà mình vị ngọt ra vị ngọt, vị chua ra vị chua. Và cái đắng của khổ qua cũng vẫn làm mềm mỏng những đứa con của mẹ. Rồi cũng có lúc những bóng bẫy ngọt ngào cũng tắt ngấm. Nhà là nhà, xe là xe, mà người thì vẫn cứ là người. Xe tốt, nhà đẹp cỡ nào cũng không bằng một người tốt lành. Lời nói ngọt đầu môi, ánh nhìn thiết tha đầu mắt, nhưng vì khó khăn mà đành bỏ mặc, thì chắc thế nào cũng có lần hai. rồi cũng có khi mình chẳng muốn là người mình vẫn muốn trở thành. Mạnh mẽ, kiên khang, tài năng, tháo vát cũng chẳng là gì trước cuộc đời luôn có vô số biến cố. Chẳng gì bằng hiểu đời và hiểu chuyện, và có khi thánh nhân đãi kẻ khù khờ thì sao? Rồi cũng có khi có người học được cách thôi ngoái nhìn về những điều đã cũ. Thời gian tàn khốc mà dịu dàng, bao điều đã qua có khi chỉ để đẩy đưa ta tới đoạn đời này. Ta học cách đánh đổi, học cách vị kỷ lẫn vị tha, để biết đừng tưởng chỉ có cố gắng khơi khơi mà có thể dễ dàng hanh thông suốt cả hành trình. Rồi cũng có khi như thế đấy. Một bức ảnh không chụp bởi máy ảnh chuyên nghiệp, iPhone rồi chỉnh phần mềm 360 mà chỉ chụp vội vàng vẫn khiến ta nhói lòng khi nhìn lại. Nhưng cũng có những hình ảnh đẹp đẽ, trau chuốt khiến ta sợ hãi, lùi xa. Ta tìm về với màu cơ bản, ta đặt mình ở chế độ mặc định. Mọi thứ kể ra cũng đã ít nhiều mỏi mệt, như chính đôi chân này, bàn tay này, đôi mắt này. Như chính ta khi biết ước mơ đã chưa từng ước có một cuộc đời yên ổn. Mà cuộc đời này nào có lắm lần mơ.
Sinh ra từ nước.
Khi tôi đang ngồi gõ những dòng này thì màn hình desktop hiện lên một cái tin ngăn ngắn kèm với ảnh của một cô gái rất sexy và lời bình luận của người viết. Đại ý, từ khi chia tay chàng thiếu gia, cô nàng đã quay ngoắt từ hình ảnh một cô gái giản dị, kín đáo thành thế này đây. Bài viết cố tình khiến người đọc có cảm giác chỉ vì một chàng trai mà cô gái kia đã bị biến chất đi. Trong khi với hình ảnh mới, rõ ràng cô ấy xinh đẹp và quyến rũ hơn bội phần. Tất nhiên tôi nghĩ, đừng vội quy kết cho cánh đàn ông như vậy chứ. Tội nghiệp họ lắm. Đã bao giờ em vì ai đó mà thay đổi chính mình chưa? Cô gái của tôi đã thấy nhiều vô kể. Những cô gái vì bị người yêu chia tay mà xanh xao gục gầy. Với họ, cuộc sống này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vận Thế Dương biến đâu mất tiêu rồi. Một số nữa còn tệ hơn. Họ uống rượu thay nước, sẵn sàng hằng học với cả thế giới và mỉa mai một nửa thế giới còn lại. Nói thật, nếu tôi là mấy anh người yêu cũ của mấy cô nàng ấy, chắc tôi cũng thở phào và gật gù. Ôi, sao mà may mắn, mình đã thoát khỏi cái của này đúng lúc. Nhiều lúc đó, hình ảnh người con gái trở nên xấu đi bao nhiêu, xấu thậm tệ. Em ạ, em có muốn mình trở thành một hình ảnh như thế không, cô gái nhỏ? Tôi còn nhớ lắm câu ví von trong một cuốn tiểu thuyết cổ xưa của Trung Hoa. Con gái do nước tinh khiết mà kết thành. Hình ảnh nước được nhắc đến sao mà lành trong, thanh khiết. Suốt một thời gian dài, tôi cứ nghĩ mình ắt được sinh ra từ nước và mang trong mình đầy đủ những đặc tính tốt đẹp của thứ chất lỏng không màu, không mùi, không vị ấy. Còn gì nữa mà tôi suy ra được từ tính cách ví von kia? Có phải là người con gái cũng nên lặng lẽ, điềm nhiên, bình thản đi qua mọi điều như một dòng nước hay không? Dòng nước trong và êm đềm chảy trôi qua tháng ngày. Thật không có gì để nhớ với tôi hơn thế. Cuộc sống sẽ đổ lên em bao điều. Ai mà biết trước được, em nhỉ? Như cái buông tay lúc em chênh vênh nhất, một cú đẩy làm em ngã dúi dụi trên con đường dài và những dối lừa lẫn lầm lỗi. Tôi không sợ em gục ngã mà chỉ sợ em khác đi. Sợ vô cùng nếu như ngày mai cô gái nhỏ của tôi không còn là cô gái nhỏ tôi từng gặp nữa. Nụ cười rạng rỡ thay bằng cái nhếch môi, ánh mắt lấp lánh thay bằng cái nhìn cay nghiệt. Và trong những câu từ mà em nói thoảng chút độc địa bất cần, tôi hiểu chứ, những gì trái tim em cảm nhận. Nhưng không bao giờ tôi muốn em trở thành một người như thế đâu. Trở thành ai và sống như thế nào là lựa chọn của em, điều ấy không phụ thuộc vào bất cứ ai. Chắc chắn rằng là như vậy. Trừ khi em thực sự muốn chối bỏ những gì tuyệt diệu nhất đến từ chính bản thân em, lúc đó tôi cũng đầu hàng thôi. Chỉ xin em nhớ điều này trước khi chối bỏ điều gì đó. Con gái chúng ta khi chào đời đều như nước, và dòng nước nào cũng lành trong.